Chương 9, một năm trưởng thành. Những ngày tiếp theo, Hoa Hạ Quốc và Liên minh FJ cùng nhanh chóng vận chuyển những xác phi thuyền không gian văn minh cổ, thậm chí một vài mảnh vỡ kỳ dị nhỏ khác, bế một nhà kho ở một công xưởng trong khu hoang dã cách Dương Châu thành khoảng 100 km. Sau đó, ba tháp cất mọi vật liệu vào không gian giới chỉ chứa hàng, lạc phóng vào không gian giới chỉ. Nhưng ba tháp cũng có một không gian giới chỉ của nó. Ban đầu không gian giới chỉ vốn chỉ có thể chứa đựng những thứ không có sinh mạng hoặc thi thể vân vân. Nhưng hiển nhiên, không gian giới chỉ của ba tháp rất lớn. Trong không gian giới chỉ khổng lồ đó, thông qua trí năng khống chế thấp công cụ, bắt đầu kiến tạo một phi thuyền, trí năng, cơ giới, nguồn năng lượng vân vân, đều không phải sinh mạng, sau đó có thể để cả trong không gian giới chỉ. Bây giờ nó bắt đầu việc kiến tạo ba tháp. Không gian giới chỉ của người lớn tới đâu? La Phong từng hỏi, lúc trước đã từng bỏ kẻ vẫn mặc tin vào đó. Không gian giới chỉ của ta không nhỏ hơn vẫn mặc tin. Bây giờ, lại dùng nó làm công xưởng. Kiến tạo phi thuyền, suốt cuộc không gian đó rộng bao nhiêu? La Phong cảm thấy rất tò mò về cái gọi là kho bạc cá nhân, nho nhỏ, của ba tháp. Trừ hơn của người ba tháp nói rất đơn giản. Bao lâu thì chế tạo xong một phi thuyền? La Phong hỏi tiếp, 5-6 năm, ba tháp trả lời, những 5-6 năm, ngươi không phải trí năng lợi hại biết đấy chứ, làm sao phải lâu như vậy? Ba tháp rất bất mãn bà kiến tạo một chiếc phi thuyền không gian có thể bay trong vũ trụ, không phải mô hình phi thuyền, hơn nữa việc kiến tạo cần rất nhiều công cụ tinh xảo, ngay cả công cụ mà ta cũng không có, hoàn toàn tay trắng, toàn bộ triển khai từ đầu. Ngay cả các ngươi trên địa cầu khi kiến tạo một máy bay cỡ lớn cũng phải mất bao lâu chứ? Ta làm một việc khó hơn kiến tạo máy bay lớn hàng ngàn lần hàng vạn lần. 5-6 năm đã coi là nhanh rồi. Quên đi, dù sao ta cũng không vội. La Phong không bắt bẻ gì nữa. Có ta giúp ngươi kiến tạo đã là không tệ rồi. Nếu không, với khoa học kỹ thuật của địa cầu các ngươi, cho dù 100 năm 1000 năm, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến vào vũ trụ. Nhưng mà chỉ riêng một hệ ngân hà đã có đường kính 10 vạn năm ánh sáng. Muốn tiến hành xuyên qua các không gian hành tinh, dù 1000 năm, thì mười địa cầu các ngươi cũng không thể làm ra nổi một chiếc ba tháp rất kiêu ngạo. Trí thức của La Phong về việc này kỳ thật xem như ai tờ. Hắn thật ra không hiểu một chiếc phi thuyền có thể bay xuyên qua các không gian hành tinh trong vũ trụ thì khó khăn tới đâu. Đây là phi thuyền chứ không phải là mô hình. 5-6 năm có thể thành công đã rất khó tin rồi. Ba tháp là trí năng loại nhất nên có thể dễ dàng chủ trì chế tạo phi thuyền. Hơn nữa hắn giám sát chuyện tu luyện của La Phong, đừng đắc ý. Từ bắp xương cốt của cấp hành tinh nhất dày, bậc một đều có thể chịu được trọng lực gấp 1000 lần trọng lực địa cầu. Chính vì nội phủ, kinh mạch yếu hơn. Do đó từ đầu ngươi bắt đầu từ 1000 lần trọng lực địa cầu trước, mới đều thích ứng với mức ứng với 1000 lần trọng lực địa cầu. Không có gì đáng kiêu ngạo cả. Giọng ba tháp quanh quẩn trong thức hải của La Phong. Bên trong phòng trọng lực, La Phong chỉ mặc quần cộc, chân trần đứng trong trọng lực thất, toàn thân mờ ảo đầy mồ hôi. Chốc chốc, một giọt lại lan xuống. Trên màn hình hiển thị bên cạnh, hiển thị một quang 1000 lần trọng lực, tác dụng lên từng tế bào, nhỏ bé toàn thân thể La Phong. Việc thích ứng này khai thác đầy đủ mọi tiềm lực của cường giả cấp hành tinh. Mỗi lần tu luyện khi hấp thu mộc nha tinh thì đạo phủ khí quan đều điên cuồng hấp thu, không ngừng đề cao. Được rồi, bắt đầu hấp thu mộc nha tinh đà ba tháp, liền nói. La Phong lập tức khoanh chân tính tọa. Trong tay xuất hiện một hạt mộc nha tinh, mùi mộc nha tinh làm cho người ta chảy nước miếng. Dưới sự dẫn đường của gen nguyên năng, những dòng năng lượng nhanh chóng tràn vào trong cơ thể La Phong. Năng lượng mộc nha tinh khác với gen nguyên năng, năng lượng mộc nha tinh vô cùng tinh túy, nó rất mạnh về phẩm chất, sinh cơ ngập tràn, rất có linh tính. Một khi dung nhập vào trong cơ thể La Phong, thân thể La Phong cũng như khóm cỏ nhỏ được tưới tắm mà cao vọt, toàn thân tiến hóa với mức độ cực kỳ nhanh chóng. Cùng lúc đó, ý thức của La Phong cũng tiến vào không gian giả định. Dựa theo thuyết pháp của bà tháp, khi ý thức con người tiến vào không gian giả định thì thân thể vẫn có tiềm thức, trải qua huấn luyện đặc biệt. Cho dù ý thức của La Phong tiến vào không gian giả định, tiềm thức vẫn có thể tiến hành là một việc đơn giản, là hấp thu mộc nha tinh, bắt đầu tiến hành huấn luyện võ giả. Đầu tiên là thân pháp, bắt đầu trong không gian giả định, bắt đầu tu luyện thân pháp. Trong không gian giả định, tổ chức thân thể La Phong chỉ vẫn duy trì ở mức chiến tướng sơ cấp. Giống như khi ở không gian giả định của trại huấn luyện tinh anh, năm tháng sau, vào lúc hoàng hôn, lưng trần đóng quần cộc, La Phong đi vào phòng trọng lực. Sau đó đóng cửa phòng trọng lực lại. Bà tháp, hôm nay tu luyện chủ yếu trường khống thiên đi, giúp ta kiểm tra một lần, được chứ? La Phong nói, chủ động yêu cầu hử. Xem ra tự tin thập phần đó. Bà tháp cười hắc hắc quái dị. La Phong cũng cười, đầu tiên là ấn vào nút trọng lực. nhập vào số 1910, lập tức phòng trọng lực nhanh chóng khởi động. Ẩn ước có thể nghe được những âm thanh cực trầm, đồng thời một luồng trọng lực đáng sợ trong nháy mắt tác dụng lên toàn thân La Phong. Cả người La Phong không khỏi khẽ nhún xuống, đầu gối hơi khuỵu, sau đó lại đứng thẳng lên. Phù La Phong hít sâu một hơi. Bắt đầu La Phong hơi dùng sức giơ tay phải lên, trên cánh tay phải là mảnh xích hỗn đồng mẫu. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu nếu để trên địa cầu cũng tới cả tấn. Còn trong phòng trọng lực với mức gấp 1910 lần trọng lực địa cầu, sức nặng của nó đã vượt qua 2000 tấn. Nếu là chiến thần, căn bản không nâng lên được, cho dù là La Phong cũng tương đối phải cố hết sức. May mà sức nặng chỉ là ở trong phòng trọng lực. Phòng trọng lực chỉ nặng có 5 tấn, nên trong phòng trọng lực có nặng tới mấy, thì bên ngoài căn phòng cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Ba ba tháp hô một luồng, La Phong khống chế một luồng tinh thần niệm lực xoáy vào mảnh vỡ, hai luồng. La Phong lại khống chế một luồng tinh thần niệm lực khác tác dụng vào mảnh vỡ, ba luồng, bốn luồng, mảnh vỡ bắt đầu lơ lửng, 11 luồng. Mảnh vỡ bắt đầu lơ lửng. La Phong tiếp tục gia tăng một luồng tinh thần niệm lực nữa, trước khi được làm người kế thừa duy nhất của Vẫn Mạc. La Phong có thể khống chế 18 luồng niệm lực, nhưng 18 luồng niệm lực lại phải phân biệt khống chế 18 vật phẩm khác nhau. La Phong không cách nào làm cho 18 luồng niệm lực hợp lại với nhau, nên không thể gây ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Một khi liên hợp vào cũng coi như sẽ cộng hưởng sức mạnh. Ngoài ra, lúc trước tinh thần niệm lực của La Phong tác dụng vào quân phục tác chiến có hiệu quả rất kém. Chính vì niệm lực ở mức tế vi rất nhạy cảm với các lỗ cực nghèo của quân phục tác chiến nên dễ dàng bị thất thoát. Nhưng bây giờ lại khác. 18 luồng, La Phong kêu lên một tiếng. Ủa, ngươi bây giờ có thể tập hợp 18 luồng niệm lực xoắn lại với nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau à? Ba bà tháp rất kinh ngạc. Mấy hôm trước, ngươi không phải chỉ có thể làm được 18 luồng tách rời sao? Có tiến bộ. La Phong cười hắc hắc. Tốt lắm. Giữ trọng lực địa cầu gấp bội như thế mà còn có thể làm 18 luồng miệng được tập hợp cùng nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau. Xem ra, ngươi đã thành công về yêu quyết chữ ngưng trong trường khống thiên rồi. Ba bà tháp khen ngợi. Trong 9 bí quyết nền tảng của trường khống thiên, còn có 8 bí quyết nữa là 8, nhẹ, nhận, nơ, cương, vũ, nguyễn, trước. Một khi ngươi đã thành công về nhất quyết là chữ ngưng, thì bây giờ bắt đầu cái thứ hai, nhị quyết chữ nhận. 5 tháng trước, cực hạn của La Phong là khống chế được 18 luồng niệm lực. 5 tháng khổ tu là mình tối đa có thể khống chế được 19 luồng thôi. Có điều chỉ cần thành công với bí quyết thứ nhất, sức chiến đấu của La Phong đã tăng vọt lên mấy lần. Dựa theo yêu cầu của cửu chín bí quyết trường khống thiên, một khi cả cửu quyết có một chút thành quả, thì tinh thần niệm lực ở dạng thô có thể hình thành một tấm sắt để đập người khác. Ở dạng tinh cũng có thể hình thành mũi dùi đâm thủng binh khí và thân thể đối phương. Theo lý thuyết, niệm lực khi gặp thân thể sẽ dung nhập thẳng vào, nhưng sau khi cửu quyết có chút thành tựu, nó lại có thể ngừng tụ vô biên, sắc bén vô cùng, hoàn toàn có thể coi như một thứ binh khí. Nhưng không có phương pháp và bí quyết, một người mà tìm tòi thì rất khó. Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2007, nhà La Phong trong phòng trọng lực ở phòng luyện võ trên lầu 2, dưới ánh sáng đèn vàng nhạt, một thanh niên toàn thân khoác một lớp chiến giáp đỏ như máu đang khoanh chân tĩnh tọa. Xung quanh thân thể hắn còn có một mảnh đao vỡ đang bay lượn. Đột nhiên hắn mở bừng mắt, trên màn hình hiển thị bên cạnh hiển thị một nhóm số 31. Trên địa cầu đại đa số cường giả cấp hành tinh, một khi đi vào vùng này sẽ trong nháy mắt bị chém chết tươi. Vù, lớp chiến giáp toàn thân đỏ như máu vô thanh vô tức nhanh chóng dòng dũng nhập vào làn da rồi biến mất, lộ ra thân hình vạm vỡ. Hắn đứng lên. So với một năm trước, cả người hắn càng có vẻ rắn giỏi hơn, nên điều cao tựa hồ thấp đi vài cm. Cho dù chỉ cần đứng đó cũng có một cảm giác làm người ta ớn lạnh, còn hơn cả đối mặt với quái thú vương cấp. Tu luyện niệm lực quả thật khó hơn tu luyện võ giả. Hôm nay mới bước vào hành tinh cấp 3 La Phong, đừng tự kiêu, tu luyện vốn bắt đầu dễ dàng, sau đó mới khó. Người xem hồng và lôi thần, càng về sau tiến bộ càng chậm, ba ba tháp nói. La Phong cười, 4 tháng trước, về mặt võ giả, hắn đã bước vào cấp hành tinh cấp 3. Ngày hôm nay, niệm lực mới bước vào hành tinh cấp 3. Bây giờ ta có dùng năng lực vũ giả mà có thể đánh bại được đệ tam nhị trưởng. La Phong thập phần tự tin, nền tảng vô cùng vững chắc, so về hiệu suất niệm lực thì hắn đã mạnh hơn đệ tứ nhị trưởng không biết bao nhiêu lần. Vì nền tảng rất vững chắc nên hắn có thể dễ dàng khống chế độ thiên toa, hồ đào bàn, bàn. Còn là chủ bài tuyệt chiêu của La Phong chính là mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu và Ma Vân Đằng đã tỉnh ngộ. Cái chiến giáp đỏ như màu lúc trước chính là do Ma Vân Đằng hình thành. La Phong bây giờ, từ trong ra ngoài đã lột xác hoàn toàn. Hắn bây giờ mới có tư cách gọi là thành viên Vẫn Mặc. Ngoài phòng trọng lực chợt có tiếng chuông vang lên, Hà La Phong đi ra khỏi phòng Trọng Lực, cầm lấy điện thoại di động. Nhìn màn hình hiển thị, đây là số của Từ Hân. Đây là số của Từ Hân. Từ Hân bây giờ tự mình lập doanh nghiệp, địa điểm được chọn chính là Dương Châu Thành. Như vậy, hai người cũng thường xuyên ở cùng nhau. Hello, La Phong, mình sắp đến rồi. Mình vừa mới mua đồ ăn, âm thanh của Từ Hân vọng ra. Bà mẹ mình đã đi du lịch, bảo mẫu cũng đã cho về nhà. Tớ không nói là hôm nay ra ngoài ăn sao, La Phong? Mình mới học trên TV, hôm nay tự mình xuống bếp cho cậu nếm thử một chút. Lần đầu tiên tớ làm đồ ăn đó. Ừ, tớ đã vào tiểu khu rồi. La Phong vội đi ra cửa sổ, nhìn ra ngoài. Quả thật một chiếc xe màu trắng với những đường cong tuyệt đẹp đang chậm rãi đi vào tiểu khu. Với thị lực của La Phong, có thể thấy rõ ràng người lái là Từ Hân mặc áo lông màu trắng. Gương mặt hạnh phúc ngập tràn, Từ Hân vào bếp, La Phong hít sâu một hơi, nghiến răng nói thầm cho dù khó ăn tới mấy. Ta cũng phải ăn, lại còn phải làm ra vẻ hưng phấn, tán dương nàng, ti gì, thảm rùi. Giống ngộ đã từng chịu đựng đến nên, lần hi hi, 031, bè, đen, đờ.